Ở ngay đại sảnh đó của thầy, cái đại sảnh đó chính là đại điện ở trong từ đường. Ngay giữa bàn thờ cúng dường có bài vị của chí thánh tiên sư Khổng Lão Phu Tử. Phụ thân dắt theo tôi, phụ thân ở phía trước, tôi theo ở phía sau. Trước tiên hướng về bài vị Khổng Lão Phu Tử hành lễ tôn kính, nhất là 3 lần, quỳ 9 lần, dập đầu. Sau khi hành lễ hoàn tất thì mời thầy ngồi vào ghế trên. Phụ thân của tôi ở phía trước, tôi theo ở phía sau, cùng hướng về thầy hành lễ 3 lần, quỳ 9 lần, dập đầu, sau đó dâng lễ vật lên, đem con trẻ giao cho thầy. Gia trưởng đối với thầy tôn trọng như vậy, nếu thầy không thể dạy con trẻ tốt thì sao xứng đáng với gia trưởng? Cái nghi lễ này hiện nay không còn nữa. Tôi ở Đài Trung, thầy Lý đã từng mở một lớp học gọi là lớp nghiên cứu nội điển. Trong lớp học này có 8 học trò. Chính thầy là người phụ trách cái lớp học này. Đã mời 5 vị thầy, tôi cũng là một trong số đó. Ngày khai giảng đó, thầy Lý đại biểu cho gia trưởng, đại biểu gia trưởng của học trò, đảnh lễ 3 lạy với chúng tôi, những người làm thầy này. Gia trưởng này không biết thầy Lý đại biểu cho gia trưởng. Chúng tôi không dám tiếp nhận, không dám tiếp nhận cũng không được. Y giáo phụng hành, thầy bảo chúng tôi ngồi rất nghiêm chỉnh ở đó, định phải ngồi ở nơi đó để thầy lại 3 lạy. Nhận kiểu đối xử theo nghi lễ long trọng này, nếu không thể nghiêm túc dạy học, đó chính là tội lỗi. Hiện nay không còn nữa. Hiện nay nghe nói thầy dạy dỗ học trò, gia trưởng còn muốn kiện thầy. Cho nên cái thế gian này có tai nạn cực lớn sắp hiện tiền. Đây là gì vậy? Đúng là cái mà nhà tôn giáo gọi là ông trời trừng phạt, thượng đế trừng phạt. Chúng ta nhìn thấy ở trong lời tiên tri, họ nói người ta nhìn thấy tương lai trên thế gian này rất nhiều người chết đi, 7 tháng chôn cất cũng không hết. Cái quả báo này từ đâu mà có vậy? Từ nhân bất thiện. Quốc gia ở Trung Quốc chúng ta vào thời xưa cổ đại, việc lớn quan trọng nhất của quốc gia chính là dạy học. Chương học ký ở trong lễ ký là triết học giáo dục cổ xưa của Trung Quốc chúng ta, là phương châm chỉ đạo giáo dục cổ xưa. Bên trong viết rất rõ ràng, rất minh bạch: kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Xây dựng quốc gia, thống trị cái quốc gia này, lãnh đạo nhân dân, cái gì mà là quan trọng nhất? Dạy học. Một gia đình cũng là như thế. Ở trong gia đình, điều gì quan trọng nhất? Dạy học quan trọng nhất. Con người nếu như không tiếp nhận giáo dục thánh hiền, thực ra mà nói là có khác gì so với cầm thú đâu. Còn tàn nhẫn, còn độc ác hơn cầm thú. Sư tử hổ báo, mọi người nhìn thấy, sau khi ăn no rồi thì bình yên vô sự với động vật nhỏ. Động vật nhỏ này chạy qua chạy lại ở xung quanh nó cũng chẳng thèm quan tâm. Con người không như vậy, không ăn cũng muốn giết nó. Cho nên người nhất định phải tiếp nhận dạy học, phải tiếp nhận giáo dục. Ở thời đại này hiện nay, người có thể tiếp nhận thì phải tận tâm tận lực hướng dẫn họ. Người không thể tiếp nhận, chúng ta phải bớt làm khó dễ. Mục đích dạy học của nhà nho là dạy người làm thánh làm hiền. Mục đích dạy học của nhà Phật là dạy bạn làm Phật làm Bồ Tát. Dạy học của nhà Phật từ đầu đến cuối nó thật ra chính là có ba việc. Việc thứ nhất là dạy người đoạn ác tu thiện. Việc thứ hai là dạy người phá mê khai ngộ. Việc thứ ba là dạy người chuyển phàm thành thánh. Sao gọi là thánh? Hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, thông đạt xử lý của nhân duyên quả báo, thì người này được gọi là thánh nhân. Thánh với Phật của Ấn Độ, cái ý nghĩa này hoàn toàn tương đồng. Phật là người giác ngộ, thánh là người hiểu biết. Hiểu biết chính là giác ngộ, giác ngộ chính là hiểu biết. Xử lý của vũ trụ nhân sanh quá sâu, quá rộng. Không cần phải học, không thể học được. Học, sở học cả đời bạn là hữu hạn. Phải làm thế nào mới có thể đạt được vậy? Phải khai ngộ. Cho nên dạy học của thế xuất thế gian đều chú trọng ở khai ngộ. Không chỉ là nhà Phật nói phải khai ngộ, nhà nho dạy học cũng nói khai ngộ. Vậy thì không ngộ thì làm sao được? Chúng ta ngày nay tại sao không thể khai ngộ vậy? Phiền não che lấp, vọng tưởng phân biệt chấp trước khiến chúng ta không thể khai ngộ. Phật Bồ Tát dạy chúng ta buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước liền khai ngộ ngay. Buông xả một phần thì có chỗ ngộ của một phần, buông xả hai phần thì có chỗ ngộ của hai phần. Cái thứ này là chướng ngại. Khai ngộ là trí tuệ đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta, không phải đến từ bên ngoài. Tại sao chúng ta cứ muốn chấp trước kiên cố vậy? Ở trong chấp trước, điều quan trọng nhất là chấp ngã. Có ngã liền có riêng tư, có ngã liền có dục vọng. Tâm riêng tư là mê hoặc, dục vọng là nguồn gốc của tội nghiệp. Bạn tạo tội nghiệp rồi, Phật dạy chúng ta, mỗi một người, mỗi một đệ tử học Phật đều phải gánh vác lên công tác giáo dục xã hội. Việc này rất trọng đại. Phật Pháp muốn phổ độ chúng sanh, muốn cứu khổ cứu nạn, cách cứu như thế nào vậy? Dạy học. Xuất gia, đây là giống như đã chọn trong xã hội cái ngành nghề này, chúng ta nhất định phải có tinh thần chuyên nghiệp, thúc đẩy giáo dục Phật Đà. Giáo dục Phật Đà là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Nó không phân chủng tộc, không phân khu vực, không phân tín ngưỡng tôn giáo. Dạy học bình đẳng. Còn cần phải tự mình lấy bản thân làm mẫu mực, vì quảng đại quần chúng xã hội làm nên một tấm gương tốt. Đặc biệt là ở trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm xem thấy hư không pháp giới, mỗi hình mỗi loại, muôn nghìn sai biệt, quần thể khác nhau, văn hóa khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, Phật đều có thể hướng dẫn họ.